24, ngày đầu của khóa tu đặc biệt tại tổ đình sau ngày truyền thống. Cái khóa tu của mình á còn thiếu nhiều lắm. Ở đây chỉ có xem như có 3 đạo tràng, đạo tràng Nam Ca Ly, đạo tràng San Jose với lại Thụy Sĩ, có 3 đạo tràng tham dự thôi. Nhưng mà cô thấy thì cũng có coi như có ban điều hành và ban giáo thọ cũng an ủi cô được chút. Còn mấy đạo tràng khác không có mặt. Có thể một lát nữa qua Zoom thì bên đạo tràng Úc thì có mặt học. Thiệt ra cái khóa tu này cũng như hàng năm chỉ là để ôn lại, đúc kết lại những cái căn bản, những cái cốt lõi của cái con đường thiền của mình thôi. Cho nên như thông báo đó thì ôn lại cái cốt lõi về giáo lý, cái cốt lõi về thiền của mình. Và cô cũng nhắc lại những cái tư thế khí công căn bản đó. Thì cái khí công đó xem như để cái ngày chót. Bây giờ chúng ta thực ra chỉ có 5 ngày thì cô vừa đúc kết lại giáo lý, đúc kết lại con đường thiền của mình, với lại chúng ta cũng nhắc lại những cái kỹ thuật thực hành của mình. Mà tại vì trong cái lớp của mình cái mức độ khác nhau xa lắm, có người thì mới, có người thì hơn 20 năm rồi. Thành ra xem như cô đúc kết là tổng quát thôi. Các em trong ban điều hành với ban giáo thọ thì xem như là nắm thiệt là vững cái cốt lõi thôi. Rồi khi chúng ta ra hướng dẫn thì mình khai triển ra. Cô thấy cái phương pháp học với áp dụng đó dường như nó chỉ tóm gọn trong hai cái lý luận căn bản thôi. Hồi xưa cái từ đó là phương pháp diễn dịch với phương pháp quy nạp. Bây giờ thì cô không biết dùng cái từ gì. Hồi xưa cô học thì hai cái từ đó. Cô xem ở trong từ điển á thì họ dùng cái từ deduction hay là deductive reasoning. Thì cái đó là diễn dịch hay là suy diễn. Còn quy nạp thì dường như là cái từ induction hay là inductive reasoning. Không biết có đúng không? Tâm Hương, đúng không? Inductive reasoning có nghĩa là từ nhiều cái sự kiện khác nhau mình tóm gọn lại thành những cái nguyên lý, những cái định lý cốt lõi. Họ giảng vậy thì ngày xưa cái từ dùng á, cô học triết học ngày xưa dùng cái từ đó là quy nạp nhiều sự kiện khác nhau tóm gọn lại thì nó kêu là induction. Còn từ một cái định lý căn bản diễn dịch ra nhiều rộng ra hơn thì nó kêu là deduction. Thì hai cái phương thức đó làm xem như mình áp dụng khi mình học cũng như khi mình đem ra mình giảng giải. Khi mình học nói thực tế, như cô hồi xưa học với thầy, thầy giảng rất là nhiều, thầy giảng rộng lắm, đạo trần này thầy giảng thế này, đạo trần kia thầy giảng hơi khác, cái cách trình bày khác, đạo trần khác thầy giảng khác. Thì mình nếu mà học từng câu á thì mình không có học thuộc lòng nổi, cho nên cô chỉ nắm cái cốt lõi thôi. Nắm cái cốt lõi rồi về nhà mình học nhiều, về nhà mình phải làm lại cái dàn bài. Thì từ một cái bài giảng cả ngày đó mình thâu là thành cái dàn bài 5 ý, 10 ý thôi, để mình ghi nhớ cái cốt lõi. Thì cái đó kêu bằng induction, tóm gọn lại, đúc kết lại. Cho nên hồi xưa thầy kêu cô là chuyên viên đúc kết là vậy đó. Thầy giảng dài lắm, cái thầy kêu lên nói lại cái cô đúc kết lại ý chính thôi. Rồi khi cô đi ra hướng dẫn thì cô phải sử dụng cái diễn dịch. Thí dụ như chỉ hai chữ vô thường thôi, mình phải giảng cả giờ hay là hai ba giờ mình phải giảng ra, thì lúc đó là phải dùng phương pháp diễn dịch là deduction. Cô giới thiệu hai cái cách đó, quy nạp với diễn dịch, xem như là đó là cái công việc của cái não bộ của mình. Có người thì có tự nhiên có khả năng đó, còn có người phải tập tập luyện. Ở trong đời phải có hai khả năng đó mới được. Mình phải biết tóm gọn lại cái tinh hoa, cái cốt lõi. Nhưng mà khi cần thì mình phải biết diễn dịch ra. Khi mình học thì tóm gọn lại, mà khi mình áp dụng ra thì phải diễn dịch ra. Khi mình biết cách diễn dịch, nhiều cách, gọi là biện tài. Biện tài vô ngại là chỗ mình biết diễn dịch ra từ cốt lõi đó gì. Đó, cô cũng nhắc mấy người giáo thọ đó nha. Có khi cô cũng hiểu cái chữ căn cơ đó. Mình nói căn cơ trung bình hay căn cơ bậc thượng căn, thì cô cũng hiểu cái phần lớn là não bộ, là cái chức năng của não bộ của con người. Cái não bộ nó nắm một cái phần lớn trong cái trí tuệ của mình à. Thí dụ như trí nhớ. Trí nhớ không tốt thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái trí tuệ của mình. Nhưng mà mình phải biết khi nào trí nhớ nó tốt mà khi nào nó không tốt. Thí dụ như khi mình muốn cho tâm mình tĩnh lặng mà trí nhớ nó bung lên hoài, thì mình dán nhãn nó là vọng tưởng, đó là mình bung lên không đúng. Nhưng mà khi thí dụ như mình học, bây giờ mình học mà ngày mai mình quên thì đâu có được. Mình học mình phải ghi nhớ, ngày mai mình mới hiểu, mình thực hành. Thí dụ vậy, thành ra trí nhớ nó quan trọng đối với cái đời sống chung á, đời sống bình thường của mình, trí nhớ nó cũng rất quan trọng. Thí dụ mình lái xe mình quên đường, đó là trí nhớ không tốt, phải không? Cho nên cái trí nhớ nó có hai mặt, tốt hay không tốt tùy nơi mình biết cách sử dụng hay không. Mà nói chung á, trí nhớ là tốt, tại vì nó xem như là cái sự tiến hóa về trí tuệ của loài người đó. Thì cũng tương tự như vậy, cái dùng ý thức, ý căn với trí năng. Bây giờ cô thấy rất là rõ, nó vẫn là cái sự tiến hóa của trí tuệ con người. Tại vì có một nhà khoa học não bộ, cô không nhớ tên, ông đưa ra một cái thuyết nói rằng não bộ của con người nó tiến quá xem như trong ba thời kỳ. Tức là não bộ của con người ngày nay đó, của mình đó, nó là một cái tiến trình của ba thời kỳ tiến hóa của loài người. Mình hình dung cái não bộ đi. Cái não bộ mà sơ khai nhất là cái vùng ở chỗ cái cột sống à. Thì ông xếp đó là não bộ của loài bò sát, tức là xưa nhất, thấp nhất á. Cái não bộ thứ nhì thì gồm cái phần hệ thống viền não, limbic system á. Viền não tức là chính giữa não, nó có đồi thị, nó có ký ức xúc cảm, nó có bản năng, nó có vùng dưới đồi. Những cái đó là nó nghiêng về tình cảm, xúc cảm. Thì cái đó ổng nói là cái thời kỳ tiến hóa thứ nhì là não bộ của loài có vú mà thời cổ đại. Rồi cái phần tiến hóa nhất của con người ngày nay, não bộ thứ ba là cái vùng bên ngoài vỏ não, cortex. Cái vùng cortex ổng nói là cái tiến hóa cao nhất của con người là não bộ thứ ba. Mà cái vùng cortex mình biết ở đằng trước là gì? Ý thức, ý căn, trí năng. Rồi có cái vùng Broca. Vùng Broca quan trọng lắm, tại vì nó là giải mã tín hiệu ra thành ngôn ngữ. Loài thú đâu có ngôn ngữ quý vị. Rồi phía đằng sau thì là cái vùng cao hơn nữa. Mình nói ra là tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm, tánh nhận thức. Rồi cái vùng phía sau mà bên mặt thì khoa học lúc trước nó nói đây là cái vùng của sáng tạo với lại trực giác. Mà bên trong của hai cái vùng ở bên ngoài này, bên trong là vùng gì? Cuneus với lại precuneus, tức là cũng thuộc về cortex, nhưng là cái vùng phát huy trí tuệ tâm linh, là cái vùng cao nhất của con người. Mà các nhà khoa học từ trước đã nói rằng cái vùng precuneus là cái lõi của não bộ. Cái lõi nghĩa là nó cao quý nhất á. Thành thử có một nhà khoa học vật lý nói vậy đó. Ổng như là tạm ổng phân tích não bộ của con người nó tiến quá từng thời đại không biết bao nhiêu triệu năm, tỷ năm, nó quý tiến quá cho tới ngày nay con người thông minh nhất trong vũ trụ là xem như nó tiến quá tới cái vùng cortex. Như vậy những cái vùng trong não bộ của mình nó khách quan nghĩa là nó hoàn toàn tốt. Khởi thủy nó hoàn toàn tốt. Nó là những cái chức năng cao quý của trí tuệ của con người. Thành ra mình phải thấy thiệt rõ ràng cái vùng ý căn là suy nghĩ, tính toán, tức là có mượn những cái kinh nghiệm của quá khứ để mà rút kinh nghiệm đó. Nó cũng là cái trí khôn của con người, nó không có lỗi gì hết. Cái vùng của trí năng nó biểu lộ nhân cách của mình, nó cũng cho mình có cái sự thông minh để mà học hỏi, và nó biết suy đoán lý luận trong tương lai. Mình nói là vẽ vời đó, tưởng tượng đó, trong tương lai đó, đó là cái chức năng của trí năng, là cái sự khôn ngoan khéo léo là của trí năng. Còn cái ý thức là khi mình tiếp xúc với bên ngoài, mình phân biệt cái này khác với cái kia, thì cái chức năng đó nó đâu có gì là xấu đâu. khi mình nhìn, mình thấy một con người, mình thấy nó khác với một con thú. Mình nhìn thấy cái cây này, nó khác với cái bàn, nó khác với cái ghế đó. Cái sự khác nhau đó là cái phân biệt của ý thức. Nó không có sai. Nó khách quan, nó không có sai. Mình hơn loài vật là ở những cái chức năng đó. Ở loài vật nó chỉ sống xem như là theo bản năng nhiều hơn. Có thể nó cũng bắt đầu nó có trí tuệ, nhưng làm sao nó bằng được con người? Là vì con người có thể diễn đạt ra một cách rõ ràng. Như vậy là cái dùng Proca nó rất là quan trọng. Nó là cái cửa ngõ của cái nền văn minh của mình đó. Nó phải diễn đạt ra thành lời, thành ngôn ngữ. Rồi nó có đầy đủ những cơ chế để nó phát âm ra thành lời nói, thành ngôn ngữ. Thì tất cả những cái vùng ở trong não bộ của con người, nó là nói lên cái địa vị cao quý, trí tuệ của con người, chứ nó không có lỗi lầm. Nhưng mà tại sao mình lại khổ? Đó, cái vấn đề chỗ đó đó. Là tại vì mình sống ở trong đời, rồi mình dính mắt vô, mình nhìn thấy cái gì mình cũng tưởng là thiệt, mình muốn sở hữu, muốn chiếm hữu. Từ đó mới sinh ra là lòng tham. Tham, dính mắt. Thì khi mà mình tham, dính mắt thì đụng chạm tới người khác thì gây ra xung đột, gây ra đau khổ. Cái chỗ đó mới là cái lỗi của mình. Cho nên khi Đức Phật chứng ngộ ba minh thì Đức Phật nhận ra cái gì? Ở cái minh thứ ba, nhận ra cái nguồn gốc của khổ đau là lậu hoặc. Mình nghe thầy giảng hoài, mình thấy bình thường, nhưng mà mình chưa có nắm vững cái câu nói đó. Nguồn gốc của khổ đau là lậu hoặc. Nhưng lậu hoặc nó đâu có, nó đâu có sẵn ở trong cái tâm của mình. Nó đâu có sẵn ở trong cái cơ cấu não bộ đâu. Nó bên ngoài. Mình phóng tâm ra mình dính mắt. Cái sự phóng tâm đó gọi là lậu hoặc. Rồi cái thói quen cứ phóng tâm dính mắt ra hoài, cái đó kêu là lậu hoặc. Chứ lậu hoặc nó đâu có là một cái vật, một cái vật gì cụ thể đâu quý vị. Thí dụ như thức ăn để đây, mình ở đây, mình là một, thức ăn là một. Hai cái đó nó có cái khoảng cách, nó không dính líu gì nhau hết. Thì đâu có lậu hoặc. Lậu hoặc là cái gì? Cái tâm mình dính mắc vô. Cho nên lậu hoặc không phải là thức ăn. Tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền bạc, tiền bạc là tiền bạc, mình là mình. Lậu hoặc không phải là tiền bạc. Lậu hoặc là mình dính mắc vô tiền bạc. Cái sự dính mắc kêu là lậu hoặc. Còn sắc, thí dụ như sắc đẹp, người ta đẹp là đẹp của người ta, mình là mình, nó không có liên quan. Nhưng mà tại vì mình dính mắt vô, cái tâm mình hướng vô, thì cái đó kêu bằng lậu hoặc. Hoặc là sắc là nhà cửa đi, vật chất, ruộng đất, nhà cửa. Nhà cửa là nhà cửa, mình là mình. Chính nhà cửa không phải là lậu hoặc. Mình phải nhìn nhận cho rõ ràng, phải hiểu cho thiệt là chính xác. Cái nhà đó không phải là lậu hoặc. Nhưng cái ý tưởng của mình, cái nhà đó của mình hay cái nhà đó chưa của mình mà mình muốn. Cho nên cái chữ của hay chữ muốn đó là lậu hoặc. Mình phải nhận ra cho thiệt rõ như vậy. Thành ra cái não bộ của mình có những cái chức năng mà mình học mình biết đó. Vùng tiền trán nè, ý căn, ý thức, trí năng, hay là cái vùng ở trong hệ thống viền não, đồi thị dưới đồi, hay là các vùng ký ức, tất cả những vùng đó nó khách quan, nó là chính nó thôi, nó không có tội gì hết, mà nó là cái sự tiến hóa chung của loài người, nó là giúp ích cho mình để có cái đời sống tốt đẹp hơn loài thú, hơn loài cây cỏ. Nhưng tại vì mình không biết sử dụng. Tại sao không biết sử dụng? Là tại vì mình trong một giây phút không có trí tuệ, không hiểu biết, mình mới dính mắt, vướng mắt ra bên ngoài, thì cái đó, chính cái chỗ đó là đầu mối của khổ đau. Cái vùng Broca giải mã khái niệm ra thành lời, cái vùng đó cũng không có lỗi gì mà mình phải bắt nó chấm dứt, không cho nó thực hành cái chức năng tự nhiên của nó. Mà khi mình ngăn chặn cái vùng Broca không được giải mã, thì khi mình khởi lên một cái gì kiến giải của cái vùng prejudice, nó cũng bị chặn đứng luôn, nó cũng không giải mã luôn. Thì cái chỗ đó là rơi vô si định, rơi vô trầm không, là vậy đó. Cái vùng Broca đâu có tội lỗi gì đâu. Nếu như mình có một cái ý nghĩ tốt, thiện lành, nó giải mã ra để mình nói ra, mình phát triển ra, thì cái đó là nó tạo nên công đức phước báo, nó là biện tài. Chứ đâu phải mình ngăn chặn, mình không cho nó giải mã, để cho cái tâm mình nó hoàn toàn tĩnh lặng. Khi mình hiểu lệch đi một chút á, thì mình đi lệch. Thật ra cô hôm nay cũng muốn trình bày rõ cho mình, quý vị tu tập phải có một cái nhìn chính xác chỗ nào là đầu mối của khổ đau. Cho nên sau này á, cô định nghĩa cái chân tâm á, nó rộng lắm. Nhưng mà theo đúng với ở trong kinh Nikaya thôi. Chân tâm là tâm bậc thánh, tâm bậc A-la-hán. Thì Đức Phật đã định nghĩa, cô nói đi nói lại hoài trong cái bài Đại Kinh Sống Ngựa đó. Khi trong tâm tẩy rửa, chấm dứt hết các pháp ác, pháp bất thiện, thì tâm đó là tâm của bậc A-la-hán, là Niết Bàn. Đó, không có pháp ác hay pháp bất thiện, như là tâm trong sạch, tức là trở về cái bản thể đầu tiên của tâm mình. Chứ cô không có bắt buộc cái tâm phải dừng bặt. Cái tâm chỉ là cái biết thôi, làm sao mà bắt cái biết nó dừng được? Cái biết là gì? Là cái soi sáng, cái chiếu sáng của tâm. Làm sao mình không cho nó chiếu sáng? Nếu mình không muốn cho nó dính mắc ở bên ngoài, thì nó phải chiếu sáng chính nó. Cho nên trong bài Tứ Niệm Xứ, chiếu sáng cái thân của mình, chiếu sáng cái thọ, chiếu sáng cái tâm, chiếu sáng pháp hiện hành trong tâm mình, nó phải chiếu sáng. Tại sao mình không cho nó chiếu? Mà khi nó chiếu sáng trong sạch, nó có quyền diễn tả ra thành lời nói. Thành thử ra bây giờ cô muốn nhấn mạnh cho quý vị nhận ra rõ ràng, khi trong tâm mình không có những ý nghĩ xấu ác, hãm hại người khác, thù hận, thì cái tâm đó xem như là cái tâm trong sạch. Rồi tiến lên nữa, khi có những ý nghĩ tốt, thiện lành, giúp đỡ người khác, nghĩa là từ bi hỷ xả, thì cái tâm đó là tâm bậc thánh rồi. Thành ra thử, cái tâm nó có vô số mức độ của tâm. Hay là mình nói bình dân á, cái biết của mình vô số mức độ của cái biết. Biết lờ mờ, biết chật hẹp, hay là biết rộng rãi, hay là biết tổng quát, hay là biết sâu sắc. Nó có rất nhiều mức độ của cái biết. Và cái đối tượng của cái biết đó, nó cũng vô số đối tượng. Thì cái biết mình cứ mình so sánh như là cái bóng đèn sáng đi. Có rất nhiều mức độ của cái sáng. Mình đâu thể nào bịt miệng nó, không cho nó chiếu sáng. Thành ra sau này cô giảng cái tâm bất động á, theo trong kinh điển trở lại để mình hiểu cho rõ cái định bất động hay là cái tâm bất động là cái gì. Hoặc là đối cảnh vô tâm là cái gì. Hoặc là mới đây cô cũng có đọc một cái câu ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh, giảng vô niệm là cái gì. Vô niệm là không có niệm xấu ác. Rồi cô hiểu như thế này nè, có nghĩa là vô niệm không phải là không có niệm gì hết. Hai cái đó khác nhau nha. Vô niệm là không có niệm xấu ác, không có tà niệm, chớ không phải là không có niệm gì hết. Nghĩa là nó vẫn có niệm tốt, niệm thiện, niệm trong sạch. Niệm là cái biết thôi. Và không có nói là biết không lời hay biết có lời, không có. Dầu cho có lời mà lời đó là thiện, là từ bi hỷ xả, là trí tuệ, thì cái đó vẫn là cái biết của chân tâm. Thành ra theo trong Pháp Bảo Đàn Kinh, vẫn có thể nói năng, suy nghĩ, nhưng cái nội dung của nói năng suy nghĩ đó là hợp với chánh pháp thì vẫn là gọi là vô niệm. Thì những cái ý nghĩa rộng này á, nó phù hợp với cái việc tu tập của mình. Có nghĩa là khi mình dừng được cái tâm đời thì cái tâm trong sạch của Bậc Thánh nó hiển lộ ra liền. Thì mình không có bao giờ bị rơi vô si định. Cho nên sau này á, cô giảng định trong cái ý nghĩa nó rộng lắm. Tức là sống ở trong đời mà không có dính mắc, không có bị cuộc đời lôi cuốn theo để có những ý nghĩ xấu ác, lời nói hành động xấu ác. Nghĩa là định vẫn có thể có lời hay không lời, nhưng cái nội dung là phải những cái pháp đúng, gọi là chánh pháp á, thì cái đó gọi là định. Thành ra đối cảnh vô tâm có nghĩa là sống ở trong đời không khởi ra những cái tâm xấu ác, thì đó là đối cảnh vô tâm. Cũng như trong cái định nghĩa tám gió thổi không động là định bất động. Dĩ nhiên, khi mình tọa thiền, thư giãn hết thân và tâm, thì mình đạt được cái tâm cũng gọi là bất động. Tại vì trong lúc đó mình cũng đâu có dính mắc với cái gì trong cuộc đời, tâm mình không có niệm xấu ác gì hết, và mình hoàn toàn yên lặng. Định nghĩa là đúng. Nhưng mà khi ra sống trong đời thì đâu có thể nào mà thư giãn hoàn toàn thân và tâm. Thành thử ra mình vẫn sống trong đời, nói năng, hành động, cư xử với mọi người bình thường, nhưng tâm mình không bị lung lay trước những cái cảnh đời thay đổi ngang trái, cũng gọi là định nữa. Và cái đó là định trong bốn quay nghi. Nó quan trọng hơn cái định khi ngồi thiền. Tại vì khi ngồi thiền trong một cái thời gian giới hạn thôi, còn mình sống ở trong đời nó mới là nhiều thời gian hơn. Còn nếu như khi mình ngồi thiền, mình dừng niệm, mình an lạc, mà khi ra đời mình bị sóng gió thì không có đáng gọi là định. Thành thử ra trong kinh nói rằng khi sống ở trong đời thì phải bằng trí tuệ để mình không dính mắc trong cuộc đời. Thì chính cái trí tuệ này nó mới đưa tới kết quả là tâm của mình yên lặng. Thành ra định là kết quả tất nhiên của giới và của tuệ. Thì cái định đó mới có thể áp dụng trong cuộc đời, trong cuộc sống bình thường. Và cái kết quả là khi mình ngồi thiền, tâm mình cũng yên lặng, cũng bất động dễ dàng, mà không bị vọng tưởng khởi lên. Đó quý vị. Như vậy mình dù là người cư sĩ, mình vẫn có thể tu tập đúng hướng và đạt được kết quả. Và mình cũng có hy vọng Phật tán kiến giải nữa. Tại vì Phật tán, hay là mình nói cái kho báu trí tuệ của mình, nó kiến giải, nó có những cái quy luật của nó. Mình biết trong não bộ mình mỗi lúc chỉ có một niệm thôi, mỗi lúc chỉ có một cái ý thôi, hay là mỗi lúc chỉ có một cái biết với một nội dung. Khi mình nghĩ tới nội dung khác, nó qua một cái niệm khác rồi, thì cái nguyên tắc của não bộ mình là giống như là ở trên bề mặt của cái chân tâm á, mỗi lúc chỉ có một cái biết với một nội dung nhất định thôi. Cái nội dung đó chấm dứt, nó mới bước qua cái nội dung thứ nhì. Nội dung thứ nhì chấm dứt mới qua cái nội dung thứ ba. Cái đó là cái nguyên tắc của não bộ của mình đó, như vậy đó. Tại vì cái niệm nó trong một sát na, sát na sau nó một cái niệm khác rồi. Có khi mình tưởng nó đồng thời chứ không bao giờ nó đồng thời. Hồi xưa thầy giảng chỗ này kỹ lắm. Trong kinh cũng có nói hả, cái biết của thức nó tương tục, nghĩa là cái thức là cái biết á, cái niệm biết thứ nhất nó khởi lên nó diệt trong một sát na, cái niệm biết thứ nhì nó khởi lên rồi nó diệt, nó phải diệt mới có cái niệm biết thứ ba. Thành thử mình nắm cái nguyên tắc đó để mình hiểu cái sự vận hành của cơ cấu mạng lưới. Mỗi lúc chỉ có một niệm biết nó đi vô thôi à, nó không có hai niệm song song bao giờ. Mà cái biết nó đi vào bằng cái gì? Nó chỉ là cái làn sóng điện thôi. Làn sóng, cái bản chất của nó là sóng. Mà hồi xưa thì cô cứ nhớ bài thầy nói cái biết của mình nó là cái dòng điện nó đi. Thầy dùng cái từ current đó. Thì mình hình dung, cô thì cô không có giỏi vật lý nha, không có giỏi gì mấy cái vụ khoa học đâu, nhưng mà cô chỉ suy gẫm để cô hiểu thôi. Hồi xưa ở trong nhà binh đó, liên lạc với nhau bằng cái gì? Ta kêu bằng đánh Morse, phải không? Đánh Morse. Mình không có biết nhiều, nhưng mà cô biết nó đánh tích tích tê tê, tích tích tê vậy đó, phải không? Đó, thì ví dụ như cái chữ tích này lên thì nó phải chấm dứt, mới tới cái tích khác, mới tới te, rồi mới te, tích, tích, te, te gì đó biết. Đó, mình hình dung cái tư tưởng của mình nó đi như vậy đó. Không bao giờ 2 tiếng một lượt, mà một từng tiếng thôi, từng tiếng nó nhanh lắm. Thì cái niệm biến của mình nó đi vào cơ cấu mạng lưới, nó giống vậy đó. Thì nó chỉ là những cái dấu hiệu đó thôi. Nó tới dùng Broca, nó mới giải mã ra. Cái đó là chữ A hay chữ B hay chữ C vậy đó. Kiểu giải mã tín hiệu ra thành lời. Thì chư tổ cũng như Đức Phật ngày xưa nắm ra được cái nguyên tắc đó, cho nên mới có rất nhiều pháp tu đó quý vị. Mình dùng một lời này, một lời khách quan để mình ngăn chặn những cái lời xấu ác. Thí dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong lúc đó đâu có cái gì khác khởi lên được. Hoặc là mấy ông mật tông nè, nói chữ ôm thôi, ôm, trong thời gian đó đâu có cái gì khởi lên được đâu. Hoặc là bây giờ mình nói cụ thể nè, thí dụ như mình nói cái chữ nam nó phải chấm dứt, mình mới nói được chữ mô chấm dứt, mình mới nói được chữ a đó, phải không? Thí dụ như giờ nói tôi tu học, đâu bao giờ hai chữ mình nói được đâu. Hồi xưa giờ mình đã sử dụng vậy mà mình không nhận ra, thầy giảng chỗ này kỹ lắm. Cho nên cái phương thức đầu tiên để tu là dùng một cái niệm tốt để ngăn chặn những niệm xấu ác không khởi lên. Cho nên thí dụ như trong pháp thở, tôi biết tôi hít vô, nó khi mình nói vậy làm sao mình suy nghĩ chuyện gì ác được đâu. Hoặc thí dụ như thầy dùng hai cái từ không nói, không nói, thì trong lúc đó có lời mà vẫn không có pháp ác khởi lên, phải không? Nhưng cái kỹ thuật không nói của thầy không phải là quan trọng ở hai chữ không nói. Ông không định, ông gật đầu rồi, ông hiểu rồi đó. Mà quan trọng ở đâu? Khúc nào là quan trọng? Ừ, khúc sau của hai từ không nói, phải không? Hay là khúc trước, trước khi mình nói hai từ không nói, phải không? Hoặc là khúc trước thì kêu là thiền thoại đầu đó. Đầu câu trước khi nói thì là cái gì? Là cái khoảng biết mà trong không. Hoặc là không nói, cái khúc đằng sau hai từ không nói là cái biết trống không, phải không? Đó. Nếu mà mình nhận ra được cái đó thì hai từ không nói chỉ là một phương tiện thôi để đi vào cái chỗ không có lời, cái chỗ biết rõ ràng mà trống không, phải không? Cho nên khi mình thực hành cái pháp không nói, không phải là mình lặp đi lặp lại hoài hai từ không nói để làm cái gì, nhưng là cái chỗ mình bắt, mình nắm cái chỗ mà biết mà tâm trống rỗng, chính cái chỗ đó mới là cần gợi lên, gợi lên cái chỗ đó thôi. Thì chỗ đó là gì? Là cái chân tâm, phải không? Còn nếu mình đi lệch, mình ôm hoài hai từ không nói thì là đi lệch rồi, phải không? Đó, thực hành mà không có được giảng giải rõ ràng, thực hành lệch một chút, không bao giờ có trí tuệ. Mình chỉ thực hành một thời gian ngắn là mình phải nắm được cái chỗ nào cho đúng. Còn bây giờ nếu cứ thực hành năm này qua năm khác, mình cứ ôm hoài từ ngữ, chưa có chịu buông bỏ chủ đề, thì làm sao mà cái tâm trống rỗng được? Khi tâm mình nó có một cái chủ đề hoài, giống như là mình che cái tâm mình, ví dụ như cái chuông đi, mình che lấp hết rồi bằng cái chủ đề rồi, thì chỗ nào mà trí tuệ nó bật ra? Trí tuệ nó làm sao nó bật ra được? Cho nên cái chân tâm á, là cái tâm sau này cô chỉ vẽ con cái vòng tròn thôi đó, cái tập đó đó mới là chân tâm. Chứ khi mình có cái gì trong đó, ví dụ mình có cái chữ thở trong đó, mình nhớ mình thở hoài thì không bao giờ cái tâm trống rỗng hết đó. Như vậy đó quý vị, sau này cô thấy rất là rõ cái chỗ làm sao để trí tuệ bật ra, thì cái đó là chỗ đó là cái chân tâm. Cô có coi những cái bài thầy viết về những cái bước thầy dạy thực hành, cô coi kỹ lắm, cô thấy đúng, đúng như ngày xưa thầy dạy mình, đúng. Nhưng mà khi thiền sinh mình thực hành á thì hơi lờ mờ, không có được giải thích rõ ràng, cho nên cứ ôm hoài cái chủ đề, rồi còn thêm những cái gá ý, răng lưỡi gì đủ thứ á, thành ra làm hoài năm này qua năm khác. Thành ra khi mình thực hành thiền á, mình phải có cái trí tuệ để mình nắm cho vững cái nào là cái cốt lõi. Mình thực hành mà nó nhích ra chút xíu á, là nó đi, nó sai lạc luôn à. Mà khi mình kinh nghiệm nhận ra được cái chân tâm thì mình có thể đi vào bằng bất cứ phương tiện nào, chớ không phải ôm hoài có một đường mà đi. Khi mình chỉ đi có một đường mình mới vô được thì cái đó chưa chắc đúng. Nói vậy đó quý vị. Thành ra mình phải rà lại, mình thử lại của mình đi đúng con đường hay không. Tại vì chư tổ đại thừa nói rằng vô số pháp môn mà. Cô chia sẻ với quý vị một chút xíu vậy đó, nhưng đó cũng là những cái căn bản đó nha. Mình còn mấy phút nữa thôi, giờ mình tạm ngưng để mình bắt đầu mình vô Zoom.